À, thưa đại chúng, sáng nay chúng ta tiếp tục học các chủng tính Bồ Tát. Chúng ta học xong cái chủng tính thứ nhất là gì? Là tập chủng tính. Và trong cái tập chủng tính đó là chúng ta nhấn mạnh đến cái thập trụ, phải không? Rồi, bây giờ thứ hai là tính chủng tính. À, tính chủng tính nghĩa là cái chủng tử Phật tính đã huân tập từ nhiều đời. Chủng tử Phật tính đã được huân tập từ nhiều đời. Cái chủng tử vô lậu đã được huân tập từ nhiều đời. Hay là cái chủng tính xuất gia đã được huân tập từ nhiều đời. Cho nên khi sinh ra là mình đã có cái chủng tính đó, mình đã có cái nhân cách đó. Vì vậy mà đời này chỉ là sự tiếp nối của những đời về trước. Cho nên cả cô, các thầy ngồi ở đây có nghĩa là mình đã tiếp nối những gì mình đã có từ trước. Nhưng mà nếu mình không thông minh thì sẽ mất đi những gì mà trước đó đã có một cách tốt đẹp. Mà còn nếu mà mình thông minh thì mình tiếp nối được những gì mà trước đó mình đã có, đã huân tập, đã tu luyện. Thì ở nơi cái tính chủng tính này nhấn mạnh đến thập hành, tức là 10 cái pháp hành, vừa duy trì cái tốt đẹp vốn có và phát triển cái tốt đẹp đó ra trong đời sống hiện tại, và nó sẽ được tiếp diễn ở trong đời sống tương lai. Mình tu mà không vui ấy, là không tu nổi. Tu là phải vui, mà tu mà không vui là không tu nổi đâu. Cho nên ra ngày nào mình cũng có được một vài nụ cười, mà nụ cười rất là tự nhiên, nụ cười từ nơi cái sự thực tập, chứ không phải nụ cười có tính cách cường điều hay là miệng cường hay là đồng phim. Hey, nụ cười đồng phim thì không phải là cái nụ cười của người tu hành, mà nhất là người tu hành có cái tính chủng tính này. Đó. À, bây giờ xã hội nó có uy tín và lừa phỉnh người ta phần nhiều là nhờ phim ảnh, quảng cáo. Không khéo rồi mình tu hành trở thành ra diễn viên điện ảnh, diễn viên phim ảnh, rồi diễn viên trên những cái trang mạng xã hội. Và như vậy thì không phải là cái hành của người tu. Cho nên cái hành thứ nhất của người tu là hoan hỷ hành. Chữ hành này cũng có nghĩa là hành. Mình tu làm thế nào để có cái hoan hỷ, và mình hành theo cái pháp hành hoan hỷ đó trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Hoan hỷ không phải là người ta khen mình mà hoan hỷ, không phải được thế gian tôn vinh mà hoan hỷ. Không phải. Cái hoan hỷ của người tu nó không phải tầm thường như vậy. Nếu cái hoan hỷ của người tu mà đời thế gian tôn vinh về hoan hỷ, mà họ không tôn vinh và mình ngồi mình khóc à? Mình ngồi mình rầu rĩ à? Mà thế gian thì khi nào cũng thuận cũng nghịch, phải không? Đó. Mà họ vui thì họ khen mình và mình cười toe toét, mà họ bị vợ đập hoặc là bị chồng đánh, bị con bất hiếu, bị cha mẹ la rầy hay bị thất cơ lỡ vần, và họ quên mình, họ không khen mà mình cũng sầu theo cái kiểu của họ luôn à. Cho nên cái người tu không phải là hoan hỷ vui bởi những lời tán tụng ca ngợi của thế gian. Thế thì người tu hoan hỷ gì ở đâu? Quý thầy, Quý cô, người tu mình hoan hỷ là bởi vì mình thấy được cái bản nguyên tâm địa. Mình tu, mình thấy được cái bản nguyên tâm địa. Hoan hỷ, vui là vì mình thấy được mình. Mình thấy được cái thâm sâu ở nơi chính mình. Mà thâm sâu đó chính là gì? Đó là bản nguyên tâm địa. Cái từ bản nguyên tâm địa là nằm ở kinh nào? Kinh nào? À, Phẩm Vọng. Phẩm Vọng. Dưới kinh Phẩm Vọng, có phải không? Đó. Cho nên mình hoan hỷ, mình vui vì mình thấy được bản nguyên tâm, tâm địa. Bản nguyên tâm địa còn gọi là gì? Là tự tánh thanh tịnh. Bản nguyên tâm địa còn gọi là gì? Còn gọi là Phật tánh thường trú. Do tu hành trì giới thanh tịnh mà chạm được cái tự tánh thanh tịnh ở nơi chính mình, ở nơi tâm mình, mà vui, mà hạnh phúc, mà an lạc. Chứ không phải vui là vì thế gian tân bốc mình. Thế gian mà tân bốc người tu thì cũng giống như điều mà tân bốc hòa thượng. Điều việc chi việc làm của hòa thượng mà tân bốc. Mà ông hòa thượng nào mà đi ngang điều tân bốc mà khoái. Cho nên trong kinh mình, trong giới có nói, cái vị tỳ kheo được ai ca ngợi? Đồng phàm hành ca ngợi. Mình trì giới mà được các đồng phàm hành ca ngợi, cái đó mới là cái hoan hỷ nè. Bởi vì chỉ có đồng phàm hành mới biết được đồng phàm hành. Cái vị tình hành mới biết được cái sự tình hành của thiện hữu của mình, của pháp hữu mình. Cái lời ca ngợi đó mới có giá trị. Có phải không? Người đời biết chi người tu mà ca ngợi, mà tân bốc. Thế mà nghe người đời tân bốc là mình khoái, mình thích. Mình đi học chân học cẳng. À, phải nhớ cái điều này. Thì cái sơ phát tâm của chúng ta không bị tà ma ngoại đạo nó dụ dỗ, nó làm cho chúng ta đi lạc đường. Còn quên cái điều này thì chết không kịp ngáp. Bởi vì thiên ma nó tài lắm. Thiên ma mà cỡ như là cõi trời giả ma, cõi trời tha hóa tự tài, mình hở tâm nó biết. Nó nhìn xuyên suốt trong tâm mình. Cho nên mình ưa chi nó cho nảy. Nó cho nảy là để nó dù mình ra khỏi cái chí nguyện xuất gia của mình. Nó dù mình ra khỏi cái tập chủng tính của mình. Nó dù mình ra khỏi cái tính chủng tính của mình. Để mình làm tay sai cho thiên ma. Nó sai gì làm này. Mà tôi nói đây là tôi nói đúng với tinh thần của Phật nghe, của Phật giáo nghe, chứ tôi không phải mượn đời mà nói đâu nghe. Nếu mượn Phật pháp mà chế nhiều đời tôi không làm chuyện đó, tầm thường. Cho nên tôi nói là nói đúng những gì mà mình chiêm nghiệm từ lời của Đức Phật dạy, từ chư tổ trao truyền. Và qua cái bản thân thực tập chiêm nghiệm của mình. Cho nên mình phải nuôi dưỡng cái chí nguyện xuất gia của mình, nuôi dưỡng cái đời sống tỳ kheo, tỳ kheo ni, Bồ Tát hạnh của mình. qua cái hoan hỷ. Mà hoan hỷ là vì thấy được bản nguyên tâm địa. Mà bản nguyên tâm địa đó là gì? Bản nguyên tâm địa là bản thể thanh tịnh của tâm. Nó làm nền tảng cho tâm biểu hiện. Cho nên gọi là bản nguyên tâm địa. Cho nên vì vậy bản nguyên tâm địa cũng còn gọi là từ tánh thanh tịnh hay Phật tánh thường trú. Thấy được cái từ tánh thanh tịnh, thấy được cái Phật tánh thường trú ở nơi cái tâm tánh của mình. Và tâm tánh của mình bản nguyên vốn thanh tịnh. Nhưng do vô minh duyên hành, hành duyên vô minh nó tác động mà nó sinh ra nhiều chuyện, nhiều nhân sinh tử. Nó đẩy mình đi vào chốn bể dâu sinh tử, chạm đầu vợ trạng. Rồi kêu trời ơi, đức ơi, cha ơi, mà ơi. Kêu hoài mà chẳng ai lên tiếng. Không ai giúp mình được. Nếu mình cứ đi theo cái mục tiêu của thế tục thì càng kêu là thế tục nó càng khinh bỉ. Cho nên mình phải hiểu cho được cái điều này. Hoan hỷ là vì mình thấy được cái bản nguyên thâm địa, thấy được cái tự tánh thanh tịnh, thấy được cái Phật tánh thường trú, thấy được tánh tịnh niết bàn. Hay là hoan hỷ là do thấy được cái chân như nên mọi sự hiện hữu. Và Đức Thế Tôn của chúng ta thiết lập giới luật là Ngài dựa vào đâu mà thiết lập? Ngài dựa vào nơi bản nguyên tâm địa mà thiết lập giới luật, giáo hóa chúng sinh. Ngài dựa vào tự tánh thanh tịnh mà thiết lập giới luật để giáo hóa chúng sinh, khiến chúng sinh hành trì giới luật của Ngài thì quay về được với bản nguyên tâm địa, quay về được với tự tánh thanh tịnh, khiến những người hành trì giới luật do Phật thiết lập, thiết định thì quay về được với Phật tánh thường trụ, quay về được với tánh tịnh niết bàn, quay về được và sống với chân như. Học như thế này rồi thì quý vị thấy Đại Thừa, giới pháp Đại Thừa là nguyên thủy, bởi vì nó là uyên ảo. Và từ cái chỗ nguyên thủy uyên ảo đó mà Đức Phật thiết lập giới luật, giáo hóa chúng sinh dưới nhiều phương tiện khác nhau, dưới nhiều cái hình thức cao thấp rộng hẹp sâu cạn khác nhau, hiểu chưa? Cho nên Đại Thừa giới pháp được thiết lập từ nơi bản nguyên tâm địa, và giới pháp mà được thiết lập từ bản nguyên tâm địa này nó có những tính chất gì? Thứ nhất là nó có tính chất từ bi. Cho nên từ bi là hành của Phật, từ bi là hành của người đệ tử Phật, là con của Phật. Không có từ bi là không phải con của Phật, bởi vì cái chủng từ đó mình không có. Không có chủng từ từ bi thì làm sao mà làm con của Phật được. Cho nên có cái chủng từ từ bi thì không bao giờ sát sanh. Cho nên đã là đệ tử Phật thì không sát sanh. Giới rất là căn bản của tất cả các giới học. Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Bà Quang Trai, Sa Di, Sa Di Ni, Thức Xoa Mana, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Bồ Tát. Giới Tại gia, Bồ Tát giới xuất gia. Không có giới nào ở trong các giới pháp ấy là không đề cập đến là không được sắc sanh, có phải không? Đó. Cho nên người ta hỏi rằng giới mà Đức Phật dạy không được sắc sanh, nó có gốc rễ từ đâu? Nó có gốc rễ từ nơi bản nguyên tâm, tâm địa. Mà bản nguyên tâm địa, cái tính chất của nó là từ bi. Cho nên không từ bi mà giết. Chứ từ bi thì không có giết. Mà giết thì có mấy cách? Thấy? Bốn cách. Giết thì có bốn cách. Sát nhân, sát duyên, sát pháp, sát nghiệp. Sát nhân có nghĩa là cái nhân của sát, cái tác nhân của sát. Cái tác nhân của sát là gì? Quý thầy, quý cô. Tác nhân của sát là gì? Tác nhân của sát là do tham. Tham ăn dẫn tới sát. Tham danh dẫn tới sát. Tham lời dẫn tới sát. Có không? Cho nên tham ăn dẫn tới sát. Tham danh dẫn tới sát. Tham lời, tham tài dẫn tới sát. Cho nên đôi khi cũng chỉ vì mấy triệu bạc mà giết người, có phải không? Tham tài sản đưa tới sát. Do gì mà đưa tới sát? Do sân, hận thù đưa tới sát. Cho nên gọi là sát nhân. Dừng quá đưa tới sát. Sát nhân. Do gì mà đưa tới sát? À, do si. Đó. Do si mà mù quáng. Do mù quáng mà kiến thù, giới cấm thù, thân kiến thù, biên kiến thù, vân vân, nó sinh ra. Cái tôn giáo của mình là cái tôn giáo mà sát người để tế thần, sát vật để tế thần. Có người góp ý, đồng chạm tới cái từ ai đem ra giết. À, cho nên do cái mù quáng mà nó sinh ra sát. Mà si là mù quáng. Đó, cho nên sát nhân, cái nguyên nhân của sát. Như vậy mình thực tập cái hoan hỷ hành, cái pháp hành hoan hỷ, nó nuôi dưỡng cái chủng tính tốt đẹp của chúng ta, tạo ra cái nhân thù thắng để chúng ta có thể diện kiến được với bản nguyên tâm địa, với từ tánh thanh tịnh, với Phật tánh thường trụ, với tánh tịnh niết bàn, với chứng như. Cho nên Đức Phật từ nơi bản nguyên tâm địa này mà Ngài thiết lập giới luật, giáo hóa chúng sinh. Cho nên trong giới luật của Ngài, nó mang đầy cái tính chất từ bi. Mà cái giới không sát sanh là được đề cao hàng đầu, phải không? Mình uống một ly nước, việc trước mắt là gì? Hay? À, Phật quán nhất bát thủy mà, bát vàng tử thiên trung, nhược bất trì thự chủ, như thực chúng sinh nhục. Đó. Uống nước cũng phải uống bằng cái tâm từ bi. Đi cầu cũng phải đi bằng cái tâm từ bi. Chứ không phải đi là làm nghĩa vụ cho bố tử về ruột già. Mà đi cầu cũng phải đi bằng cái chất liệu của tâm từ bi, của giới. Đại tiểu tiền thời, đương nguyện chúng sinh khỉ tham sân si, quyên trừ tội pháp. Đó. Khi đại tiểu tiền, nguyện cho chúng sinh bỏ tham, bỏ sân, bỏ si và chấm dứt cả cái pháp tội lỗi. Đó. Như vậy thì rõ ràng đi cầu mà cũng mong cho chúng sinh đừng có cái sát nhân, hay đừng sống về cái nhân, cái tác nhân sát hại. Đó là gì? Và cái tâm từ bi. Ôi, Đạo Phật nó hay quá trời, nó tuyệt vời cỡ đó, nó siêu việt cỡ đó, mà nó thực tiễn cỡ đó, thực tiễn ngay ở nơi đi, đi cầu, đi đại, đi tiểu, thực tiễn ngay ở nơi cái việc mà mình uống một ly nước. Ngủ dậy từ trên đơn bước xuống, hai chân của mình đi đặt vào trong hai chiếc dép, mình nói cái gì? Trùng tiêu dừng đảng trực chỉ mộ, nhất thiết chúng sinh từ hồi hồ, nhược ứ tốc hà tạng thân kỳ hình, nguyện như tức thời sanh tịnh độ. Buổi sáng từ giờ dừng cho đến tối, hết thảy chúng sanh phải phòng hộ lấy thân mạng của chính mình. Mà nếu không may chân tôi dậm đạp lên cái thân mạng của quý vị, thì nguyện cho quý vị được sanh về thế giới tịnh độ. Từ bi không? Sanh về thế giới tịnh độ để làm chi bến? Để nuôi lớn cái tâm từ bi này. Bởi vì thế giới ta bà này nó hơn thua sát phạt nhau qua cái miệng ăn. Tội lỗi từ nơi cái ăn, từ nơi cái đoàn thực. Cho nên mình sanh về tịnh độ, giảm bớt cái đoàn thực, giảm bớt cái sự ăn, mà nhất là ăn thịt chúng sinh. Thế giới tịnh độ không có chuyện này, không có chuyện ăn thịt chúng sinh. Cho nên sinh về tịnh độ để mà tiếp nối cái chí nguyện xuất gia của mình, để tiếp nối cái nguyện từ bi của mình, cái hành từ bi của mình, và được sung ướp bởi cái không gian y bảo chánh bảo của tịnh độ toàn là từ bi. Và cùng được với các bậc thường thiện nhân chung sống, để nhìn cái phong thái tu hành của các ngài, để nhìn cái tâm địa tu luyện của các ngài đó, để học hỏi từ nơi các bậc thường thiện nhân, rồi từ đó chí nguyện kiên cường, hành nguyện vâng chài, rồi tùy theo nguyện mà có nhiều ân hóa thân đi khắp cả mười phương thế giới, làm mọi Phật sự để báo đáp ơn Phật, ơn Tổ, ơn Thầy, ơn cha mẹ, ơn chúng sinh. Cái đường đi của người tu rõ ràng, minh bạch, có gì ấp mở đâu. Cho nên mình phải có cái bản lĩnh tu hành, rồi mình phải có cái bản lĩnh kham nhận để mà đi tới về cái thế giới này, chịu đựng mà rèn luyện cái hành từ bi của mình. Cho còn phiền thì ở đâu phiền đó. Cho nên giới luật của Phật được thiết lập từ cái nền tảng bản nguyên tâm địa, từ nơi tự tánh thanh tịnh, từ nơi Phật tánh thường trú, từ nơi tánh tịnh niết bàn, từ nơi chân như của mọi sự hiện hữu. Cho nên giới pháp ấy là bất di bất dịch. Mà giới pháp ấy Đức Phật thiết lập là vì cái tâm từ bi, cái hành nguyện độ sinh, muốn cho chúng sinh an lạc hạnh phúc mà ngài thiết lập giới luật. Chứ không phải thiết lập giới luật để chúng sinh hành trì giới luật và tôn phong ngài là thế này là thế kia. Không phải, hoàn toàn không phải. Cho nên cái giới đầu tiên của chúng ta là không sát sanh. Không sát sanh là từ bi. Mà đã không sát sanh là từ bi thì làm gì mà mấy thầy mấy cô còn gắp cả gắp thịt mà ăn, làm sao mà ra cái người tu được, làm sao mà nói tôi là đệ tử Phật được. cư sĩ họ ăn được, vì họ chỉ phát nguyện mấy, phát nguyện tháng 2 ngày ăn chay, 4 ngày ăn chay, 6 ngày ăn chay, 10 ngày ăn chay. Và có nhiều cư sĩ ăn chay trường, nhiều nhà khoa học ăn chay trường, nhiều nhà trí thức ăn chay trường. Như vậy thì ngay cái giới thứ nhất là không sát sanh, mình phải xét lại cái sự hành trì của mình. Cho nên tính chất của giới là trí từ bi. Mà có từ bi thì mới có hoan hỷ. Có từ bi là gì mà hoan hỷ? Mà cái hoan hỷ từ nơi cái tính chất từ bi. Và tính chất từ bi nó từ nơi cái bản nguyên tâm địa. Cái hoan hỷ này mới là cái hoan hỷ có thực, mới là chân thật. Và cái hoan hỷ này mới thực sự là tiếp nối cái dòng dõi của Bậc Thánh, gọi là Thiểu Long Thánh Chủng. Còn chúng ta lấy cái gì mà Thiểu Long Thánh Chủng? Tôi chia sẻ với đại chúng như vậy, có nhiều người cũng ưa, nhưng mà có nhiều người không ưa. Cho nên xúc phạm ai thì tôi xin sám hối. Mà nói được điều gì mà mọi người vui vẻ hoan hỷ tu hành thì cái đó xin hồi hướng cho tất cả chúng sinh, chứ không phải là cái mà tôi nói cho sướng miệng, không phải. Đó, cho nên giới được thiết lập từ nơi bản nguyên tâm địa này là có tính chất từ bi. Mà đã là từ bi thì không tham. Từ bi có nghĩa là mình có gì là mình cho. Do từ bi, từ bi không sắc sanh, từ bi cho nên ăn chay, từ bi cho nên tôn trọng sự sống, từ bi cho nên bảo vệ sự sống, từ bi cho nên bảo vệ sự sống con người, từ bi cho nên bảo vệ sự sống muôn loài chúng sinh, từ bi cho nên bảo vệ môi trường cho chúng sinh sống. Do từ bi mà Đức Phật A Di Đà hành Bồ Tát đạo, phát khởi 48 đại nguyện, thiết lập quê hương tịnh độ, đầy đủ chánh báo, đầy đủ y bảo trang nghiêm. Chánh báo trang nghiêm mà y bảo chưa trang nghiêm thì vẫn chưa phải là từ bi. Trong nhà mình hạnh phúc mà ngoài đường cả rác, cả khí độc, thì môi trường như vậy liệu cái yên ổn ở trong gia đình mình có được bảo toàn không? Cho nên từ bi có nghĩa là làm cho chánh báo trang nghiêm và làm cho y báo cộng trang nghiêm như chánh báo. Cho nên từ bi với con người, từ bi với chúng sinh, từ bi về cái không phải con người, đó là môi trường sống, là khoáng chất, là không gian, mọi thứ phải được trang nghiêm thanh tịnh. Cho nên tính chất của giới quý vị đã thấy nó rộng lớn không? Và khi từ bi cái tâm rộng lớn rồi thì cái chuyện thanh văn giới không giết hại bằng cách là cầm dao này để giết này, rồi người kia là đối tượng đã bị giết rồi và mình nghĩ là người kia đã chết rồi mình phạm giới. Nếu cái tâm mình rộng lớn, đầy cái chức từ bi, thì những cái mà gọi là phạm giới đối với thanh văn giới không bao giờ xảy ra. Tại sao phạm giới? Bởi vì thiếu tâm từ bi. Còn nếu có tâm từ bi là không bao giờ phạm giới. Cho nên giới mà Đức Phật thiết lập từ bản nguyên tâm địa này, giới đó nó có tính chất từ bi. Và là từ bi, cho nên giới đó nó có một tác dụng rất lớn để bảo vệ, hộ trì sự an toàn cho chính mình, sự an toàn cho gia đình mình, sự an toàn cho quê hương xứ sở của mình, sự an toàn cho cả xã hội, cho cả thế giới loài người, cho cả thế giới chúng sinh, ngay cả thế giới vô tình, ngay cả môi trường cộng đều có tâm từ bi. Cho Cho nên một người tu, Đức Phật dạy mình, ngay cả chuyện cuộc đức thì Đức Phật cũng nói là các tỳ kheo không nên, có phải không? Bởi vì dưới đất là cái gì dưới? Bao nhiêu côn trùng nó nằm ở đó. Rồi vì từ bi mà mình ứng cư. Vì cái mùa mưa, các cái côn trùng nó sinh sản. Đấy. Vì vậy mà mình đi nó dậm đạp lên các cái loài côn trùng. Cho nên vì cái từ bi mà ứng cư chứ. Ứng cư mà thiếu cái tâm từ bi thì việc ăn cư của chúng ta đâu có thành tựu một cách rộng lớn, và phước đức của chúng ta từ nơi cái việc ăn cư đâu có trở thành ra rộng lớn. Cho nên việc mà giữ giới sực sanh mình phải nhìn cho nó sâu, nó rộng. Cái rốt ráo Phật giáo chính là cái tâm từ bi. Từ bi đối với muôn vật. Phải hiểu. Nói như vậy cũng đồng chạm nữa. Thôi xin sám hối, dễ đồng chạm quá. Bây giờ nói cái gì cũng đồng chạm hết á, phải không các thầy các cô? Nhưng mà dạy thì không thể không nói, mà nhất là dạy giới luật. Không muốn nói cũng phải nói, biết nói ra đồng chạm mà mình có thể bị chửi nữa. Nhưng mà cũng ráng nói. Từ bi cho nên không trộm cắp, phải không? Ai có cái tâm từ bi mà đi ăn cắp của chúng sinh? Không. Rồi làm gì mà có cái tâm từ bi mà đi quan hệ bất chánh, nam nữ không đàng hoàng? Không có. Có cái tâm từ bi là mình thấy cái người khác phái, khác giới mà lớn hơn, nhiều tuổi, bằng cha mình thì mình xem như cha, bằng mẹ mình thì mình xem như mẹ, bằng anh mình thì mình xem như anh, bằng chị mình xem như chị, ngang tuổi mình xem như bạn bè, nhỏ tuổi hơn thì mình xem như là đàn em, nhỏ hơn nữa mình xem như con cháu. Cái dục trong mình làm gì mà khởi lên? Để rồi phải cầm tay cầm chứng, rồi đưa tội phạm tội tăng tàng, mà phải hành biệt chống rồi má nó đỏ à. Cho nên do thiểu cái từ bi mà ra hết. Cho nên cái tâm từ bi mà có mặt, và mình luôn luôn hoan hỷ với cái tâm từ bi đó, sống với cái tâm từ bi đó, thì mỗi phút mỗi giây trong đời sống của chúng ta không đâu không là hạnh phúc. Tất cả đều là hạnh phúc, tất cả đều là an lạc. Cái an lạc thực sự có mặt khi chúng ta có tâm từ bi. Và cái tâm từ bi đó chúng ta thực tập từ nơi cái hoan hỷ hạnh này. Và hoan hỷ hạnh này vì ta thấy được cái bản nguyên tâm địa mà Đức Phật từ nơi bản nguyên này thiết định giới luật, tuyên thuyết giới luật và công bố giới luật, rồi trao truyền giới luật cho chúng ta để chúng ta hành trì. Đó, cho nên từ bi thì không có phạm giới, mà phạm giới là vì thiếu cái chức từ bi này. Phạm giới là vì thiếu từ bi cho nên sát, đạo, dâm, nói dối là dính vô hết, là thiếu từ bi. Nhớ không? Trời ơi, có từ bi một cái lời nói mà gây thương tổn người khác mình có không làm? Để nỗi ngủ dậy mà mình sợ cái loài côn trùng nhỏ nhặt dưới mà mình đạp vô tình mà nó chết, mà mình đã chuẩn bị cái tấm của mình để nó đừng chết. Mà giả như nó chết thì nó phải chết như thế nào để nó được sanh về tịnh độ. Và sanh về đó rồi, mai mốt mình cũng sanh về, rồi cùng chơi với nhau, hỗ trợ nhau tu hành. Ôi, cái tâm từ bi của Phật nó hay quá, đệ tử Phật nó hay quá, mà tu như vậy làm sao mà chánh pháp không trường tồn được. Cho nên chánh pháp lúc nào ở đâu cũng trường tồn, chỉ vì cái tâm ta thấp kém mà khiến cho pháp có nhược có cường thôi. Chứ pháp lúc nào cũng là như vậy, hiểu không? Đó. Như vậy múa cái nhưng mà không sát, thường trực để cái nghiệp sát của mình, cái phạm giới sát của mình, hay phạm giới trộm của mình, phạm giới dâm của mình, phạm giới dối của mình không sinh ra, không vi phạm, là chúng ta luôn luôn nuôi lớn cái tâm từ bi này qua cái hành hoan hỷ, pháp hành hoan hỷ. Mà hoan hỷ đây là vì thấy được cái bản nguyên tâm địa, đó, thấy được cái tự tánh thanh tịnh, thấy được Phật tánh thường trụ. Đó. Cho nên cái tính chất tử thứ nhất của giới là từ bi, phải nhớ cái điều này. Cho nên từ bi thì không có phạm giới, mà phạm giới là vì thiếu từ bi, hoặc là cái từ bi nữa vời. Quý thầy, quý cô thấy rằng là 100 pháp chủng học, tất cả những cái oai nghi đó là cái nội hàm của nó đều nói lên cái chất liệu từ bi hết. Sở dĩ mình phải giữ gìn oai nghi là vì từ bi. Mình lịch sử là vì từ bi. Mình đi học là vì từ bi. Mình tu luyện là vì từ bi. Mình nhập thức là vì từ bi. Đó. Chứ không phải vì cái gì khác. Tính chất thứ hai của là đạo đức. Lương đây có nghĩa là đạo đức hay lương thiện. Giới mà nó đi từ nơi bản nguyên tâm địa, giới đó nó mang cái tính chất lương thiện. Giới là đạo đức. Đạo đức thì không tổn hại người, không tổn hại vật. Người sống có đạo đức là người đó không tổn hại người, không tổn hại chúng sinh, không tổn hại môi trường của chúng sinh đang sống. Gọi là người đạo đức là người sống lương thiện, là người sống có lương tâm, là người sống có lương tri. Cho nên cái tính chất của giới mà đi từ nơi cái bản nguyên tâm địa, nó là lương thiện, là đạo đức. Thứ ba là thanh. Thanh đây là thanh tịnh. Tính chất của giới là thanh tịnh. Vì giới đó được thiết lập từ nơi bản nguyên tâm địa, từ nơi tự tánh thanh tịnh, cho nên bản tính của giới là thanh tịnh, không ô nhiễm. Vì vậy mà mình thường gọi là tịnh giới là vậy. Tịnh giới là giới từ nơi bản chất thanh tịnh mà biểu hiện, từ nơi cái bản thể thanh tịnh mà tác thành. Cho nên khi mình thọ giới, vào ở trong giới trường, thì giới trường đó phải là giới trường thanh tịnh, phải kết giới trường như pháp, rồi bắt đầu mới trao giới. Thì trao giới là hòa thượng như pháp, túc số tăng như pháp, tác pháp như pháp, người thọ giới như pháp, phải không? Thì mới đắc giới chứ. Mà không như pháp là vì không thanh tịnh. Cho nên thanh tịnh mới như pháp, mà như pháp mới đắc giới. Cho nên phần nhiều thọ giới mà không thanh tịnh thì không như pháp thì giới đâu mà đắc. Mà giới đã không đắc mà cho mình là tỳ kheo, thì tỳ kheo đó là tỳ kheo gì? Tỳ kheo dỗm. Mà dỗm mà làm dụng vào ở trong tăng, đó là tạc trú. Có phải không? Là tạc trú, là cái thứ mà giặc ở trong Phật Pháp. Cho nên gọi là tình giới là vậy chứ. Tình giới là giới thanh tịnh mà. Cho nên phải giới sư thanh tịnh chứ. Mà thanh tịnh đó, các vị thanh tịnh đó mà cùng nhau nói thanh là thành. Sướng chưa? Cho nên mười vị là truyền giới cho một sa di. Thì khi vị yết ma tác pháp và hỏi yết ma thành không, bảy vị tôn chân đó nói thành. Đó là hòa hợp tuyệt đối. Và cái hòa hợp tuyệt đối đó nó đi từ nước sự thánh tình tuyệt đối của bảy thành viên trong 10 thành viên. Mà 10 thành viên thì bởi vì hòa thượng là không thể nói thành, bởi vì cái việc mà hỏi tăng cái vị sa di này cầu vị này làm hòa thượng đằng đầu trào giới vân vân, như vậy thì tăng có bằng lòng không? Trưởng lão nào bằng lòng thì im lặng, không bằng lòng thì nói yết ma có thành không? Thì cái vị bởi vì kia là thành thì thành, chứ còn cái ông hòa thượng ai nói thành? Bởi vì là các vị đó đang cầu cái vị này làm hòa thượng truyền giới, mà chứ mình nói mình thành nữa thì hàng loạn xì sơ ngầu, ai đi nói chuyện mình thánh. Còn cái ông dầu thọ thì vô tạc bạch trên tăng, trên tăng thì để tăng ta biểu quyết cho rằng mình vừa đánh trống vừa là làng vừa là thánh, phải không? Còn cái ông yết ma thì ông đại yết ma ông hỏi thì để người ta trả lời cho ông, vừa hỏi vừa trả lời thánh, hiểu chưa? Nên thì thanh tịnh rồi mà phải như pháp. Thành là chỉ có bảy vị đó họ nói. Nhưng mà bảy vị đó có một vị ngũ gục. Sáu vị nó thành, còn vị ngũ gục là giới thề của tỳ kheo không thành nghe. Bởi vì hắn đủ cái trọng lực, hắn đủ trọng lực để kích hoạt cái giới thề thanh tịnh, châu biện pháp giới rót vào ở trong cái tâm thức của người cầu thọ. Hiểu không? Không đủ cái trọng lực. Cho nên phải bảy vị mà nói cùng một lúc, mà nói đồng điệu. Giả như năm thì cùng năm mà nói hết. Cho nên có người ngồi người nằm mà nói là không xong. Có phải không? Thần giới luật Phật hay thật, tuyệt vời. Không học là coi như gần như phí phàm cái đời sống xuất gia của mình. Nếu mà đi tu không học giới luật là xem như cái đời tu của mình gần như zero. Nên có lấy chiếc xây nhà, xây chỗ nào? Hay quý thầy, có ai xây nhà mà xây dữ không không? Mà giới là nền tảng của người xuất gia, mà giờ không học, không học thì đâu có biết, mà không biết thì đâu có hành trì. Đó. Cho nên nguy hiểm thật. Đi tu mà không biết giới luật là quá nguy hiểm. Nguy hiểm cho bản thân người đó, nguy hiểm cho những người liên hệ với người đó. Liên hệ, cái nguy hiểm đó còn liên hệ cho cái người đó đời này và đời sau. Và nguy hiểm cho cả cái cộng đồng liên hệ với cái người mà đi tu không biết giới luật, không hành trì giới luật. Trì giới tình thân khẩu, nhiếp tâm chánh ức niệm, đa văn sanh thực trí, tư do giới vi bộ. Đó. Có thuộc cái giới kinh này không? Đó, cho nên thấy cái gì cũng mới cả, phải không? Trì giới tình thân khẩu, nhiếp tâm chánh ức niệm, đa văn sanh thực trí, tư do giới vi bộ. Trì giới thân khẩu thanh tịnh, nhiếp tâm chánh ức niệm. Tâm được thâu nhiếp là từ nơi kỳ chánh ức niệm này. Đa văn sanh thực trí, nghe nhiều thì sinh khởi kỳ trí tuệ chân thật. Tự do giới vi bộ, điều ấy là do giới làm căn bản. Cho nên mình Muốn thân ngữ thanh tịnh mà không giữ giới làm sao? Muốn nhiếp tâm ở trong thiền định mà không có giới làm sao? Rồi nghe để mà sanh trí tuệ mà không có giới làm sao? Đó. Cho nên là giới định tuệ thì giới là căn bản. Thấy chưa? Đó. Vì vậy mà mình đi tu mà không có học giới luật là một sự thiệt hại lớn lao nhất trong cái đời xuất gia của mình. Cũng giống như cư sĩ cũng vậy. Họ thọ giới, tam quy, ngũ giới mà họ không học cái giới pháp của họ đã lặn thọ để hộ trì và tu tập mà chỉ là cái tín ngưỡng thôi thì là thiệt hại cho cái đời sống của hàng cư sĩ rất là nhiều. Tính chất của giới là gì? Từ bi. Chi nữa? Lương thiện, thanh tịnh, rồi thứ tư là trực, là ngay thẳng. Giới làm cho tâm chúng ta ngay thẳng. Giới uốn nắn cái tâm cong queo của chúng ta trở thành ngay thẳng. Và nhờ sự ngay thẳng đó mà chúng ta đi thẳng tới Niết Bàn, thẳng tới sự an lạc, không đi qua trung gian mà đi thẳng tới sự an lạc. An lạc ngay ở trong thân và tâm này, an lạc ngay ở trong đời này, chứ không phải đợi đời sau mới an lạc. Khi mà mình thấy được bản nguyên tâm địa là mình vui rồi, sung sướng rồi. Và mình duy trì cái thấy đó để cái thấy đó giúp mình đi thẳng tới trực tiếp với sự an lạc, trực tiếp với Niết Bàn, trực tiếp với đời sống cao thượng, trực tiếp với đời sống giải thoát mà không có đi vòng vo. Không có đi vòng vo. Vì vậy mà tính chất của giới nó có cái tính chất là trực. Nó từ nó cái bản nguyên tâm địa mà Đức Phật thiết lập, cho nên giới đó nó có tính chất là trực. Trực là ngay thẳng. Tính chất của giới là chánh, có nghĩa là không tà. Thiện là chánh, ác là tà. Giới làm cho mình phát huy điều thiện, giới làm cho mình ngăn ngừa điều ác. Vì vậy tính chất của giới là chánh. Thiện là chánh mà ác là tà. Chân là chánh, vọng là tà. Cho nên giới nó thúc đẩy mình đi trên con đường chân chính. Và giới nó phòng ngừa cái vọng tâm, cái điên đảo, cái vọng tưởng ở nơi tâm ta, ở nơi thân và ngữ của ta. Cho nên giới vừa làm cho thân thanh tịnh, cho ngữ thanh tịnh, mà giới vừa làm cho chúng ta có chánh ức niệm, để tâm chúng ta không bị vọng tưởng, không bị điên đảo. Giới là thật. Cho nên giới là chân thật. Giới là người bạn chân thật của chúng ta. Cho nên chúng ta hãy lấy giới làm bạn. Lấy giới làm bạn nghe, chứ đừng có làm bạn với ai nữa đó. Lấy giới làm bạn. Cho nên giới là người bạn chân thật của chúng ta, cùng đi với chúng ta vượt qua đêm dài sinh tử. Cho nên người bạn đó có một ánh sáng tuyệt vời, giúp cho chúng ta thấy mọi cái ngõ ngách của sinh tử để vượt thoát một cách dễ dàng. Cho nên giới là chân thật, tánh của giới là chân thật, không có lừa dối. Giữ giới như vậy, duyên như vậy, pháp như vậy, thì cái hành động phải như vậy, và cái kết quả dẫn tới cộng đúng như vậy. Cho nên giới là người bạn chân thực của tỳ kheo và tỳ kheo ni. Giới là người bạn chân thực của người Phật tử. Phật tử lấy ai làm bạn? Là giới. Chúng ta xuất gia lấy ai làm bạn? Giới. Bởi vì có giới thì mới có đồng phẩm hành, chứ không có giới thì làm gì có đồng phẩm hành. Mà đồng phẩm hành thì luôn luôn có mặt với chúng ta, có trước mặt cũng như sau lưng, bên phải cũng như bên trái. Giới là chánh kiến. Tính chất của giới là chánh kiến. Từ nơi chánh kiến mà Đức Phật thiết định giới luật, cho nên tính chất của giới là chánh kiến. Mà chánh kiến là gì? Trước đó chúng ta học chánh kiến là thấy khổ đúng là khổ, thấy tập đúng là tập, thấy diệt đúng là diệt, thấy đạo đúng là đạo. Nhưng mà đối với Đại Thừa thì chữ chánh kiến phải được hiểu sâu hơn, rộng hơn. Chánh kiến là gì? Đó là thấy rõ bản nguyên tâm địa. Thấy rõ bản nguyên tâm địa ở nơi chính mình, thấy rõ bản nguyên tâm địa ở nơi thảy chúng sinh. Thấy như vậy gọi là chánh kiến. Chánh kiến là thấy được Phật tính ở nơi chính mình, Phật tính ở nơi hết thảy chúng sinh, Phật tính ở nơi chư Phật. Phật tính đó bình đẳng, không sai biệt, không hơn, không thua, không kém, không bằng. Đó gọi là chánh kiến. Bởi vì thấy nơi mình có Phật tính, nơi từ tính của mình vốn thanh tịnh, nhưng mà mình không biểu lộ được sự thanh tịnh là vì do gì? Cái màng vô minh nó bọc ra bên ngoài, cái vỏ trứng vô minh nó bọc ra bên ngoài. Mà bây giờ nhờ cái tín tâm tam bảo, nhờ tu hành mà mình phát hiện ra trong cái vỏ trứng vô minh đó có Phật tính đang bị bọc. Cho nên mình tu để đập vỡ cái vỏ trứng vô minh đó, để cho Phật tính ở trong chúng ta biểu hiện ra. Cho nên chúng ta phải thực tập 10 cái pháp hành để mà làm cho cái tính chủng tính là cái chủng tính Phật tính vốn có nơi chúng ta biểu hiện ra. Cho nên tu là một cái thắng duyên để chúng ta đập vỡ cái vỏ trứng vô minh ở nơi tâm thức chúng ta, khiến cho Phật tính vốn có thường trú ở nơi chúng ta biểu hiện. Biểu hiện. Như vậy là chữ chánh kiến được nâng lên với một tầm cao hơn nữa, phải không? Đấy. Chánh kiến đối với hạng thanh văn là thấy khổ, thấy tập, thấy diệt, thấy đạo. Chánh kiến của hạng duyên giác là thấy 12 duyên khởi theo hoàng duyệt và lưu chuyển. Thấy như chính nó. Nhưng mà chánh kiến đối với Bồ Tát Đại Thừa là thấy rõ nơi mình có bản nguyên thanh tịnh, có tự tánh thanh tịnh, có Phật tính thường trụ, và thấy tất cả chúng sinh cộng đều như thế. Và thấy thêm một chút nữa, sâu hơn nữa, thấy Phật tính nơi Phật, nơi chúng sinh bình đẳng. Cái thấy đó mới là cái chánh kiến rốt ráo. Cho nên cái bài tạng lễ Thích Tôn buổi khuya công phu ở chùa là tam thừa chúng đẳng quy tâm vô sanh dị chứng, hiện tiền chúng đẳng quy tâm vô sanh túc chứng. Có phải không? Tam thừa chúng đẳng quy tâm vô sanh dị chứng, tức là cái hàng thánh giả ở trong Tam Thừa, thấy cái tự tánh Niết Bàn, thấy Phật tánh, thấy tự tánh thanh tịnh và đã chứng rồi. Vô sanh đó chính là Niết Bàn. Mà tất cả cái tính vô sinh đó là ở nơi cái từ tâm thanh tịnh của mỗi chúng ta. Cho nên Tam Thừa chúng đặng quy tâm vô sanh dị chứng, vô sanh đó là Niết Bàn, là Phật tính, là không tính, là từ tánh thanh tịnh, là Như Lai tạng tính. Và các cái bậc thánh giả trong Tam Thừa tu luyện, các ngài đã thấy cái đó rồi, đã hoan hỷ về cái mà thấy rồi, và các ngài đã chứng nhập cái đó rồi. Bây giờ đây hiện tiền chúng đặng, hiện tiền chúng đặng tức là chúng con đang có mặt ở đây, cái chúng đang tu đây này, chúng đang tụng kinh đây này, chúng đang có những cái mặt đạo tràng này này, là cũng thấy được cái đó và nhanh gọi là chứng ngộ, chứng đắc một cách nhanh chóng. Đó. Cho nên Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa, tất cả đều là ở nơi tâm của mỗi chúng ta. Ngoài tâm làm gì có Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa, phải không? Điều đó trong kinh Na Hàm, điều đó trong kinh Nikaya chúng ta học, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Thì tâm đó cũng chính là bản nguyên tâm địa, mà tâm đó cũng chính là phiền não khởi sinh. Thì Đại Thừa là đó chứ đâu nữa. Đại Thừa là ở ngay ở trong A Hàm, ở ngay trong Nikaya. Nhưng mà người có căn khí Đại Thừa thì thấy, mà người không có căn khí Đại Thừa thì không thấy chi cả. Đọc hoài không thấy chi hết, cứ thấy tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nhưng mà bực có căn khí Đại Thừa, có chí khí xuất trần thường sĩ, đi ngang mà nghe người ta tổng cái câu đó không mà, người tổng không ngộ mà người nghe nó ngộ. Cái đó trong văn học thiền quý thầy đọc cũng đã thấy, đã nghe kể về các thầy tổ của mình rất nhiều, phải không? Cái người quốc vương mà cái quốc nó dính nơi cái viên sỏi văng cái đánh nơi cái chỗ khác cái cúc, mà người nghe ngộ, mà người quốc cũng ngộ gì đâu. Vì sao người nghe ngộ? Là bởi vì người đó nhiều đời đã có cái tập chủng tính này và đã có cái tính chủng tính này, cho nên đến một lúc nào đó khi đủ duyên cái thì nó vỡ ra. Còn cái người quốc vương hoặc quốc vương là vì cơm ăn áo mặc nhà ở, cho họ có phải quốc vương là vì để mà tập chủng tính đi, vậy là tính chủng tính đi đâu mà đòi ngủ. Cho nên mình tu, mình cũng ăn cũng uống cũng mặc cũng đi cũng đứng cũng nằm cũng ngồi, nhưng mà tất cả các cái phong thái đó là để huấn tập tập chủng tính này, tính chủng tính này. Thì có như vậy, cái ăn, cái mặc, cái đi, cái đứng, cái chơi, cái cười, cái nói của người tu nó khác với người đời. Khác là khác cái chỗ này. Và mỗi ngày đi qua trong cái đời sống của người tu là mỗi ngày chúng ta thành tựu những hạt giống kim cương. Mà người đời mỗi ngày đi qua là mỗi ngày tiêu mất những gì trước đó họ vốn có. Bởi vì không ý thức được mình vốn có Phật tính, mình có chủng tử của các thiền pháp. Cho nên người tu có gì đâu mà phải đi tìm, đi kiếm bên ngoài nữa. Ngọc đầy trong người, trúng chéo áo mà cũng lo mỡ rầm xài. Đi may ổ mới làm chiếc cỏ. Trúng chiếc áo cũ cũng có cái viên Minh Châu trong á. Cho nên gã sai mặc cái ổ cũ thì người ta mới chỉ được, chứ mặc cái ổ mới có đâu. Cho nên nhiều người cũng ưa đổi mới Phật giáo lắm. Đổi mới Phật giáo làm gì? cần gì phải đổi mới? Đổi mới cái tu của mình, đổi mới cái tâm nhìn Phật Pháp của mình. Chứ Phật giáo thì như vậy rồi, đổi chứ có cái gì mà không như đâu mà đổi nữa. Phật nói ra bất cứ cái gì đều là như hết. Nhưng mà không như là bởi vì cái tâm của mình nó vọng quá, nó điên đảo quá, nó mộng tưởng quá, nó ảo hóa quá, cho nên mình không thấy như như Phật đã thấy, như Tổ đã thấy. Tính chất của giới là xả, xả. Giới mà Đức Phật thiết lập từ nơi bản nguyên tâm địa, giới đó có tính chất của xả, người là không vướng mắc. Trước hết là không vướng mắc sinh tử. Giới mà Phật thiết lập nó không vướng mắc ở trong sinh tử. Cái thứ hai là không vướng mắc ở trong phiền não. Vướng mắc sinh tử là cái quả và vướng mắc phiền não là cái nhân, hiểu chưa? Giới của Phật thiết lập từ nơi bản nguyên tâm địa, nó không vướng mắc ở nơi cái nhân quả sinh tử, mà nó có khả năng làm thay đổi cái nhân quả sinh tử từ hữu lậu sang vô lậu, cho nên gọi là xả. Và giới mà Đức Phật thiết lập từ nơi bản nguyên tâm địa, giới ấy nó có tính chất hỷ. Luôn luôn chế tác ra cái niềm vui cho cái người thọ và hành trì giới. Và nó nuôi dưỡng cái niềm vui của người thọ và hành trì giới đến chỗ thường hỷ và thường lạc. Như vậy là cái hoan hỷ hạnh này do gì? Do mình tu tập, mình thấy được cái bản nguyên tâm địa, mình thấy được Phật tánh thường trú, tự tánh thanh tịnh, hay là Như Lai tạng tính, hay tánh tịnh niết bàn, hay chân như nơi mọi sự hiện hữu. Rồi từ đó mình tu tập, mình lại tiếp xúc được với tính chất của giới là từ bi, là trực, là chánh, là thực, là chánh kiến, là xả, là hỷ. Cho nên mình vui. Và vui như vậy thì làm chi mà có xác, làm chi mà có xác nhân, làm chi mà có xác duyên, làm chi mà có xác pháp, làm gì mà có xác nghiệp. Tu mà vui cỡ đó làm gì có chuyện xác nhân, làm chi mà có cái nhân của xác nó sinh ra, làm chi mà có cái duyên của xác hỗ trợ cho cái nhân của xác sinh ra, và làm gì mà có cái phương pháp để mà xá khai bằng cách này, xá khai bằng cách kia, dùng bùa chú để giết, dùng dao gậy để giết, dùng súng đạn để giết, dùng nghệ thuật để giết, dùng miệng lưỡi để giết, không có. Đó là những phương pháp giết. Nhưng mà khi đã có cái tâm từ bi rồi thì làm gì mà có những cái phương pháp giết hại chúng sinh như thế? Làm gì mà đi bỏ bùa bỏ chú mà yểm mà giết người ta? Làm gì mà trù yểm người ta? Làm gì mà nguyền rủa người ta? Làm gì mà dùng vũ khí hạt nhân đồ mà giết hàng loạt? Có. Rồi làm gì mà dùng cái mảnh lưỡi kỹ thuật giết mà người ta không bắt lỗi được mình? Có những cái giết mà người ta không bắt lỗi được, những cái phương pháp mà nhám hiểm. Thằng muốn giết cá mà nó không giết, nó trổ khô nước đi. Cá sống là nhờ chi? Nhờ nước. Mà bây giờ trổ khô nước đi thì cá chết thôi. Đó, cho nên cái phương pháp giết người, giết chúng sinh rất nguy hiểm. Giết bữa ni, cái phương pháp đó ứng dụng bữa này mà 10 năm sau mới có hiệu quả. Tôi đâu có giết ai đâu, tôi phun thuốc mà, nơi thực phẩm. Ăn vô nó 10 năm sau bị ô nhiễm. Đó là phương pháp giết hại. Mà càng văn minh mà thiếu tu tập, thiếu từ bi
thiếu lương tâm, thiếu lương thiện, thiếu chân thật, thiếu tất cả những cái này, thì cái văn minh đó là cái độc hại, cái độc hại, cái nguy hiểm. Vì vậy mà trong Phật giáo nói thế trí biển thông là một tai nạn. Có học mà thiếu tu là nguy hiểm. Quý thầy, quý cô hiểu điều này không? Đó, cho nên cái gọi là cái sát pháp này rất nguy hiểm. Và sát nghiệp, đã không có sát nhân, đã không có sát duyên, đã không có sát pháp thì làm chi mà cái hành động sát nó xảy ra? Nghiệp là hành động. Cho nên cái sát nhân này được thay thế bằng cái chất liệu từ bi. Cái sát duyên này được thay thế bằng cái chất liệu từ bi. Sát pháp này được thay thế bằng cái chất liệu từ bi. Sát nghiệp này thay thế bằng cái chất liệu từ bi. Thì thế giới hòa bình, nghiệp sát không có, chiến tranh chấm dứt. Còn nếu đã có cái nhân của sát, cái duyên của sát, cái phương pháp để sát và cái hành động của sát, thì nó đi tới cái gì? Nó đi tới cái ác nghiệp đạo sát. Và khi mà sát nghiệp nó hình thành, nó dẫn tới cái ác nghiệp đạo của sát, sát sanh. Và khi cái nghiệp ác nghiệp đạo sát sanh đã hình thành, thì cái quả báo khổ từ kết thành. Cho nên một vị mà tu tập do thấy được đạo, tâm hoan hỷ, thực hành. Và khi họ thực hành như vậy, họ thấy càng ngày cái sự an lạc của mình nó càng lưu hiện ra, nó càng biểu hiện ra. Từ nơi một cái gọi là cái ước nguyện tu hành, nó trở thành ra hiện thực của sự tu hành. Và từ nơi cái hiện thực của sự tu hành đó, nó có tác dụng thực sự lên thân và tâm chúng ta. Nó có cái tác dụng thực sự trong bốn cái phong thái đi đứng nằm ngồi của chúng ta. Cho nên một người đi có an lạc, nó phải an lạc thực sự là từ nơi cái thấy đạo và ứng dụng đạo vào trong đời sống của người đó, thì người đó mới có cái bước chân đi an lạc, mới có cái ngồi an lạc, mới có cái đứng an lạc, mới có cái nằm an lạc. Chứ an lạc do đâu mà có? Xin ai? Ai cho? Cha mẹ mình mà chưa cho được nữa, đừng nói ai khác. Cho tiền bạc thì được, cho kiến thức thì được, cho tài sản thì được, nhưng mà cho an lạc không ai cho ai được hết. An lạc chỉ xảy ra khi chúng ta nỗ lực tu hành và chúng ta huân tập những cái chủng tử tốt vào trong tâm thức chúng ta, và cái chủng tử đó đến chỗ thuần giúp chúng ta thấy được đạo. Và khi mà chúng ta có cái tính chủng tính này thì chúng ta sinh ra ở đâu, nó đã vốn có cái chủng tính như vậy rồi. Cho nên cái hoàn cảnh có nghịch đến mấy thì chúng ta vẫn là phát tâm xuất gia. Cho nên các bậc cao đức của mình á, mà phần nhiều các vị đi xuất gia cũng chỉ là con trai một thôi nghe. Vì con trai một mà đi xuất gia chứ không phải là con trai 5-7 đứa thôi cho đứa đi xuất gia đâu. Con trai một thôi, nó vẫn xuất gia như thường. Cụ thể là như ông Hòa Thượng Trí Thủ, một người con trai độc nhất xuất gia. Hòa Thượng Đức Tâm, con trai độc nhất xuất gia. Ông Hòa Thượng Thanh Trí Chùa Bảo Quốc, con trai một thôi xuất gia. Nhưng mà con trai 5-7 đứa chưa chắc đã xuất gia được, bởi vì nó có cái tập chủng tính hay là tính chủng tính ở đâu mà xuất gia, có phải không? Cho nên hệ đã có cái tập chủng tính rồi, đã có cái tính chủng tính xuất gia rồi, thì trong hoàn cảnh nào họ cũng có thể trở thành người xuất gia. Khúc sớm thì muộn, họ cũng xuất gia thôi. Như vậy là sáng nay mình tạm học, tạm chia sẻ như thế được chưa? Quý thầy, quý cô có tiếp thu được không? Được hay? Tiếp thu là quan trọng rồi, mà quan trọng là chi à? Hành trì, phải hành trì. Còn không hành trì thì mình nghe cũng mệt và nói cũng mệt, mà chẳng đưa đi tới đâu. Nhưng mà có hành trì là mình thích lắm. Cho nên mỗi ngày mà không cười được là ngày đó mùa xuân không có với chúng ta. Nên mở đầu khi nào cũng có một nụ cười. Khi nhìn mặt trời lên, khi nhìn những cái vầng mây bay, khi nhìn những cái bông hoa đang nở. Nhất là ở trong chùa, mình nhìn một cái chú tiểu đang ê a vài ba câu kinh kệ vui. Hay là nhìn một cái bậc thầy đang ngồi thiền, nhìn một bậc thầy đang lại Phật, mình thích. Mà càng lớn là càng tu nhiều, càng hành trì nhiều. Cha đừng lớn mà không có hành trì, để cho người nhỏ hành trì không là không có thành công đâu. Bởi vì mình sa di là 10 giới chứ mấy, phải không? Mà khi mình thọ tỳ kheo là mấy? 250 giới. Tại sao mà tỳ kheo mà giải đại được? Các chủ sa di dạy tụng kinh, tỳ kheo nằm ngủ sáng mới dậy. Mà còn chủ tiểu phải vô thức, thầy dậy đi ăn cơm nữa thì thôi, ôi thôi ngôi giả lam. Xong ôm. Cho nên tu vui. Nhưng mà nói thật là càng vui hơn, phải không? Có niềm vui nào ta xin trao hết, để cho đời mọc thêm bông hoa, để cho ta hát mãi bài ca tình không bến. Tình không bến chính là tình từ bi đó. Nó không có giới hạn. Sống với cái tâm đó, sống với cái tình đó rất đẹp. Mà không bao giờ mình bị sa đọa đâu. Không bao giờ mình bị trịch thượng đâu. Mình đi lệch lạc là bởi vì mình không sống về cái tâm từ bi, về cái tình không bến. Mà đi tìm cái tình mang tính bến độ là chết rồi. Hey. Nhưng quan trọng là mình phải hành, phải sống. Phải sống với cái ước nguyện xuất gia của mình. Phải sống với cái tâm trí xuất gia của mình. Và biến cái ước nguyện, cái tâm trí đó trở thành ra đời sống. Chứ đừng để nó với mình là hai cái thực thể cá biệt. Mà hai cái thực thể đó trở thành một trong cái đời sống của chúng ta. Biến lý tưởng trở thành hành động. Biến ước nguyện trở thành cuộc sống. Đó. Chứ đừng để ước nguyện một đường mà thực tế mình sống một nẻo. Như vậy nó uổng lắm. Nó uổng. Rất là phí cái đời xuất gia của chúng ta. Cho nên mấy thầy mấy cô gắng tu nghe, đừng có phải đi sầm hối nữa nghe. Hey. Có từ bi làm sao sầm hối? Không có chứ sầm hối. Luôn luôn có cái tâm từ bi, đừng để vi phạm bất cứ một cái lỗi nhỏ nào. Bởi vì vi phạm một cái lỗi nhỏ nào là mình luôn luôn nhiếp tâm chánh ức niệm mà. Ngày đó có cái gì mà tối ngồi yên, nhiếp tâm chánh ức niệm. Ngày này mình có cái sai lầm gì? Nếu thấy cái sai lầm đó từ mình giải tỏa được, từ mình trách cái tâm mình được, thì mình nói ô bày quá, cái đó xấu quá, nghĩ chi mà bày bà như vậy, không được, thôi cậu, thôi bà, đi đi. Là nó đi. Mà thấy đuổi bằng cứ đơ trơn, cứ tới. Rồi là mình sáng mai mình lên mình lại Phật, mình sám hối về Phật. Mà sám hối Phật rồi mà cứ đeo đặng nữa thì ra sám hối về Tăng. Là xin Tăng có phương pháp giúp mình. Chứ đừng có để, đừng có che giấu. Che giấu về Tăng được, che giấu với người khác được. Làm sao mà che giấu cái nhân quả ở nơi chính mình, có phải không? Đó, cho nên cố gắng lên. và tu hành. Không có con đường nào đẹp bằng con đường này. Không có con đường nào hạnh phúc bằng con đường này. Còn quý vị nào mà buông lung tâm ý, đứng núi này trông núi nọ thì thôi, mình thua. Mình không có góp ý được, không xây dựng được. Đó. Còn nếu mà mình nhất tâm nhất ý tu hành, thì không có con đường nào đẹp hơn con đường này. Không có không gian nào đẹp hơn không gian này. Đó. Xin mời đại chúng đứng dậy, chúng ta hồi hướng.